Chương 778, hình thiên chiến đấu có một câu nói rất đúng, muốn khống chế ai đó, hãy bắt đầu từ điểm yếu của họ. Điểm yếu của hình thiên chính là chiến đấu. Càng đối thủ mạnh mẽ, sức hút của họ đối với hắn càng lớn. Đó là lý do vì sao hình thiên lại hiếu chiến như mạng. Vì vậy, hình thiên đã đồng ý với Diệt Thế Cửu Đầu Xà rằng, sau khi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, nếu gặp Tử Lăng và Tuần Thiên Giả, và nếu hai người này thực sự mạnh mẽ như Diệt Thế Cửu Đầu Xà nói, hắn sẽ truyền lại lời nhắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà cho họ. Kế hoạch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ban đầu, hai nhóm vốn như nước với lửa là Diệt Thế Cửu Đầu Xà và Tử Lăng đã tạm dừng chiến đấu sau khi nghe được lời nhắn của hình thiên. Thay vào đó, họ tập trung mọi sự chú ý vào Thủy Tôn. Lý do là vì hình thiên biết rằng Thủy Tôn mạnh hơn Tử Lăng và Tuần Thiên Giả, nên hắn đã đi theo họ và tìm được Thủy Tôn. Cũng chính vì vậy mà Tử Lăng và Tuần Thiên Giả mới có thể xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất và cứu mạng Tôn Ngộ Không. Nếu không có Tử Lăng và Tuần Thiên Giả, Tôn Ngộ Không đã chết và mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Như vậy, hai phần trong kế hoạch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã được hoàn thành. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch tổng thể của hắn. Có thể thấy rằng, nhờ có sức mạnh của vận mệnh, Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã có thể kiểm soát được tương lai một cách toàn diện, vượt xa Tri Bắc. Tuy nhiên, sự tồn tại của Tri Bắc vẫn vô cùng quan trọng. Thật ra, nếu không phải vì hầu tử, ta sẽ không đồng ý với kế hoạch này. Trên thế giới này, chỉ có hai người xứng đáng để ta hy sinh, đệ của ta và hầu tử. Nói xong câu này, Diệp Tử rời đi. Tất nhiên, trước khi đi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch tiếp theo của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Nếu Diệp Tử biết được dự đoán trước đây của Trí Bắc, hắn sẽ nhận ra rằng cả Diệt Thế Cửu Đầu Xà và Trí Bắc đều mong muốn hy sinh một nhóm người lớn để đạt được mục tiêu của mình. Khi đang thảo luận với Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác, Diệp Tử đã nói ra hầu hết những gì hắn biết. Không thể trách họ tám người có thể chiến đấu ngang tay với Thủy Tôn. Vậy tiếp theo, chúng ta phải làm gì? Lãng Tâm Kiếm Hào hỏi. Tri Bắc nhìn Diệp Tử, Diệp Tử cũng nhìn Tri Bắc. Hai người đối mặt nhau và gật đầu nhẹ. Họ đồng thanh nói, tạo điều kiện cho hầu tử có thời gian để tiêu diệt Thủy Tôn. Thật kỳ lạ. Dù là Diệt Thế Cửu Đầu Xà nhìn thấu vận mệnh hay Tri Bắc biết được tương lai, tất cả những gì họ nhìn thấy đều hướng đến việc đặt cược tất cả vào Tôn Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Thủy Tôn. Điều này đã được chứng minh qua cuộc chiến trước đây. Tuy nhiên, họ lại tin tưởng vào vận mệnh hay tương lai có vẻ vô lý này, và đặt cược tất cả vào Tôn Ngộ Không trong tương lai. Mặc dù Tôn Ngộ không phải là đối thủ của Thủy Tôn, nhưng có duy nhất một cách để giải quyết mâu thuẫn này, đó là làm suy yếu Thủy Tôn. Cách này giống như kế hoạch trước đây của Tri Bắc. Tuy nhiên, kế hoạch của Tri Bắc đã bị phá hủy bởi sự bộc phát của Tôn Ngộ Không. May mắn thay, Diệp Tử đã mang đến Liên Dược Đan và họ có cơ hội thứ hai. Hiện tại, nơi đây tập trung những lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ này, bao gồm Tuần Thiên Giả, Xích Quân, Liên Minh Thần Quốc, Tây Chiếu và nhóm của Diệp Tử. Do đó, kết quả của trận chiến này vẫn chưa thể kết luận. Giải pháp nhanh chóng và dễ hiểu nhất đã được Tri Bắc đưa ra và nhanh chóng được mọi người đồng ý. Tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý với kế hoạch chiến đấu của Tri Bắc, nhưng phần lớn mọi người đều bị thuyết phục bởi sự khẳng định chắc chắn của Tri Bắc. Tri Bắc đã dự đoán được điều này, vì vậy tất cả các phần quan trọng trong kế hoạch chiến đấu đều được thực hiện bởi những người của phe mình. Ví dụ, nhiệm vụ của chấp pháp giả chỉ là hỗ trợ tấn công. Sau khi Thủy Tôn lui lại và Diệp Tử mang Tôn Ngộ Không đi, hắn đứng bất động tại chỗ. Điều này đã cho Diệp Tử cơ hội để kể lại câu chuyện. Khi Tri Bắc sắp xếp xong thứ tự tấn công, mọi người hít thở sâu và xích quân lao thẳng về phía Thủy Tôn. Cuối cùng, Thủy Tôn cũng đã hành động, hắn không hề trốn chạy mà lao thẳng về phía Xích Quân. Xích Quân bao gồm Tử Lăng, Hình Thiên, Nữ Ô Ai, Diệt Huyên, Xích Long và Xích Quỷ. Xích Long và Xích Quỷ đã bị thương trong trận chiến trước, vì vậy họ không phải là lực lượng chính. Hai lực lượng tấn công chính là Tử Lăng và Hình Thiên. Thủy Tôn vung một thanh Vạn Huyết Kích, đẩy Hình Thiên ngã xuống đất. Sau đó, hắn dùng Vạn Huyết Kích bên kia chặn một đòn tấn công của Tử Lăng. Lúc này, Nữ Ô Ai và Diệt Huyên cũng đã tấn công. Thủy Tôn định vung Vạn Huyết Kích lần nữa, nhưng lại phát hiện Vạn Huyết Kích bị Hình Thiên và Tử Lăng giữ chặt, không thể di chuyển Vạn Huyết Kích. Thủy Tôn lập tức bỏ qua nó và thay đổi thế tấn công bằng tay. Khi mọi người nghĩ rằng Thủy Tôn sẽ ngăn chặn Nữ Ô Ai và Diệt Huyên tấn công, hắn bất ngờ tung ra hai chữ mạnh mẽ vào lồng ngực của Tử Lăng và Hình Thiên. Cùng lúc đó, Nữ Ô Ai và Diệt Huyên cũng tung ra đòn tấn công của họ vào Thủy Tôn. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, Tử Lăng và Hình Thiên đã mạnh mẽ hất tung ra sau, và Thủy Tôn vung vạn huyết kích đẩy lùi nữ Ô Ai và Diệp Huyên. Trên người Thủy Tôn không hề có vết thương nào, nhưng trước mặt hắn có thể thấy hai tấm chắn hào quang mỏng như sương. Thủy Tôn sử dụng một phương pháp phòng thủ khác với màn hào quang. Lúc trước, hắn mở rộng toàn thân để phòng thủ toàn diện, nhưng bây giờ thực lực và thể lực của hắn cùng với màn hào quang không thể duy trì phòng thủ toàn diện. Tuy nhiên, trong tình huống này, phòng thủ trọng điểm là đủ. Tử Lăng và Hình Thiên đều bị thương, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là cơ thể Hình Thiên đột ngột chìm lại giữa không trung, sau đó xoay người một vòng và lao về phía Thủy Tôn một lần nữa. Đồng thời, một tấm chắn khéo léo xuất hiện trên cánh tay trái của hắn. Hình Thiên chiến thần càng mạnh mẽ khi đối mặt với kẻ mạnh. Ngay cả Tử Lăng cũng bị Thủy Tôn đánh lui bằng một chưởng, nhưng Hình Thiên lại lập tức lao lên. Thủy Tôn có chút bất ngờ và tức giận bùng phát. Một kẻ hèn mọn mà hắn điều khiển, giờ đây dám ngang hàng chiến đấu với hắn, bọn họ xem hắn là gì? Tức giận, Thủy Tôn vung vạn huyết kích mang theo một vệt máu, trực tiếp chém vào chân trái của Hình Thiên. Hình Thiên không hề sợ hãi, dường như chưởng vừa rồi không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn cúi người xuống và dùng tấm chắn tay trái của mình để chặn vạn huyết kích, đồng thời lao về phía trước mạnh mẽ, tung ra một cú búa tử dồn dập vào vai Thủy Tôn. Thủy Tôn nhanh hơn Hình Thiên nhiều, vì vậy cú búa tử của Hình Thiên chưa kịp hạ xuống, thì Thủy Tôn đã né sang trái và tránh được đòn tấn công này. Đồng thời, hắn cầm chặt vạn huyết kích, cơ thể như tia chớp lao đến trước mặt Hình Thiên, dùng vai đỡ lấy cú đánh và lập tức đánh gãy cánh tay phải của Hình Thiên. Đồng thời, hắn dùng ngón tay điểm vào bụng dưới bên trái của Hình Thiên. Ngón tay này ẩn chứa sức mạnh bí mật của chư thần thương sinh, vì vậy nó đã trực tiếp tạo ra một lỗ thủng máu trên bụng dưới của Hình Thiên. Sau đó, vai của Thủy Tôn va chạm mạnh vào Hình Thiên, khiến hắn liên tục lùi lại về phía sau. Rõ ràng là sự chênh lệch thực lực giữa Thủy Tôn và Hình Thiên là rất lớn. Tuy nhiên, sau khi bị đâm trúng, Hình Thiên lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười của hắn tràn đầy phấn khích và điên cuồng. Đây mới là chiến đấu thực sự. Chỉ có không ngừng chiến đấu với những kẻ mạnh hơn, hắn mới có thể ngày càng mạnh mẽ, như không thèm để ý đến phương đang chảy máu ở bụng dưới. Hình Thiên một lần nữa lao về phía Thủy Tôn. Cùng lúc đó, hắn ném chiếc rìu ra ngoài theo một đường cong vòng cung. Thủy Tôn hơi nghiêng người để tránh né. Ngay lập tức, Hình Thiên đột ngột xuất hiện ở bên trái Thủy Tôn. Thủy Tôn hơi ngạc nhiên, tốc độ của Hình Thiên đã tăng lên đáng kể. Trong trận chiến trước đây, Thủy Tôn có thể khẳng định rằng Hình Thiên không hề nương tay chút nào, cả tốc độ và sức tấn công của hắn đều ở đỉnh cao. Tuy nhiên, tốc độ của Hình Thiên lúc này đã tăng gấp đôi. Dù vậy, Thủy Tôn cũng không hề hoảng loạn, hắn không kịp vung vạn huyết kích mà đánh thẳng khuỷu tay phải vào hông Hình Thiên. Hình Thiên lập tức dùng tấm chắn đỡ đòn và đồng thời tung một cú đấm vào eo Thủy Tôn. Không chỉ vậy, chiếc rìu đã bay một vòng sau lưng Thủy Tôn và nhắm thẳng vào gáy hắn. Thủy Tôn không hề quan tâm đến chiếc rìu sau lưng, hắn khẽ cong lưng, né tránh cú đấm của Hình Thiên và dùng vạn huyết kích theo một góc độ cực kỳ quỷ dị, đặt một vết thương khủng khiếp trên bắp chân trái của Hình Thiên. Chiếc rìu bị tấm chắn chặn lại hoàn toàn. Lần thứ hai đối đầu trực tiếp, Hình Thiên lại một lần nữa bị thương. Tuy nhiên, hắn vẫn không hề có ý định buông tha hay sợ hãi. Bất chấp vết thương đang chảy máu ồ ạt, Hình Thiên nhanh chóng nâng chân trái lên và đá vào bụng dưới của Thủy Tôn. Thủy Tôn không hề lo lắng về cú đá này, vì trước mặt hắn đã xuất hiện tấm chắn. Điều mà Thủy Tôn quan tâm hơn là làm thế nào để nhanh chóng kết liễu Hình Thiên. Vì vậy, hắn khẽ vẫy tay, điều khiển vạn huyết kích ở sau lưng Hình Thiên đâm vào gáy hắn, đồng thời dùng cả hai tay giữ chặt Hình Thiên. Nhưng chỉ sau một khắc, Thủy Tôn nghe thấy tiếng nứt nẻ chói tai, như thể không thể tin được. Hắn cúi đầu xuống và chứng kiến tấm chắn hộ mệnh của mình bắt đầu vỡ vụn. Thủy Tôn thực sự không thể tưởng tượng được rằng Hình Thiên có thể đánh nát vòng bảo vệ của hắn bằng tay không. Tuy nhiên, trước đây khi hắn mở rộng vòng bảo vệ ra toàn bộ cơ thể, nó đã bị đánh vỡ một lần. Mặc dù vòng bảo vệ bên kia có lực phòng thủ thấp hơn do phạm vi rộng hơn, nhưng bây giờ lực phòng thủ của tấm chắn đã được tăng cường đáng kể, vì nó đã được thu nhỏ lại. Do đó, một cú đánh của Hình Thiên đã đủ sức đánh nát nó. Nhìn thấy đầu gối của Hình Thiên đã phá vỡ tấm chắn và lao thẳng vào bụng dưới của mình, Thủy Tôn biết rằng cú đánh này có thể nguy hiểm. Thay vì cố gắng chặn lại một cách cứng rắn, hắn lập tức lui lại để né tránh. Thủy Tôn tránh được cú đánh của Hình Thiên, nhưng lại không thể né được vạn huyết kích đang đâm vào sau gáy mình. Không hiểu vì sao, Hình Thiên dường như không hề có ý định né tránh hay phòng thủ. Vạn huyết kích không chỉ đâm trúng Hình Thiên mà còn xuyên thẳng qua người hắn, Lực phòng thủ của Hình Thiên yếu đến mức kinh ngạc. Sau ba đòn tấn công, Hình Thiên không hề gây thương tổn cho Thủy Tôn, mà ngược lại, hắn còn bị thương nặng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi lý do. Hình Thiên cười ha hả, chiêu hồi chiếc rìu và một lần nữa lao về phía Thủy Tôn.